Tiên nghịch, chương 1375, gian lận, góc truyện audio.com. Lúc này bên trong cổ mộ số lượng tu sĩ còn lại không rõ bao nhiêu, những người còn lại toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, sương mù bốn phía đột nhiên cuộn lên kịch liệt khiến cho bọn họ lập tức trở nên hoang mang. Việc tính toán vị trí lại càng cấp bách hơn. Một đám hơn 10 tu sĩ vốn đang bị rất nhiều mãnh thú bao vây ở bên trong tấm bản đồ thứ ba, ra sức chém giết. Nhưng đúng lúc này, sương mù kịch liệt quay cuồng, giống như là sóng biển quét ngang đến, những mãnh thú hình người này cả đám trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, chưa kịp lui về phía sau, đã bị đám sương mù tràn tới, giống như một bàn tay khổng lồ đánh vào, ầm ầm tử vong. Hơn 10 tu sĩ kia cũng không cách nào tránh khỏi, trơ mắt nhìn đám sương mù gào thét trong thời gian ngắn quét qua người bọn họ, tiếng ầm ầm át đi những tiếng kêu thảm thiết của bọn họ trước khi chết. Bên trong tấm bản đồ thứ tư, có một đài mộ đã đạt tới cấp 3 đang nhanh chóng tiến về phía trước, trên đó có một tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tu sĩ này lộ ra vẻ kinh hoàng, thi thoảng lại quay đầu nhìn lại. Ở xa phía sau có 3 đài mộ đang truy kích tới, chuẩn bị đoạt lấy ký hiệu trên đài mộ này. Nhưng đúng lúc này, biển sương mù biến hóa kịch liệt ầm ầm chuyển động. Trong tiếng gào thét, biển sương mù kia bỗng nhiên cuộn lên, trực tiếp vỗ về phía đài mộ của tu sĩ đang bỏ chạy. Đài mộ này không có bất cứ một sự phản kháng nào, đột nhiên tan vỡ, kể cả tu sĩ ở bên trên cũng bị biển sương mù nuốt lấy. Biến cố bất ngờ này khiến cho 3 người đang truy kích sắc mặt đại biến, đang định lui về phía sau, nhưng tốc độ của sương mù nhanh hơn, trong tiếng gào thét một cơn sóng lớn vỗ tới, thân thể 3 người cùng với đài mộ đều tan vỡ tiêu tan. Những cảnh tượng như vậy ở bên trong cổ mộ này không ngừng diễn ra, giết chết rất nhiều người, những người may mắn sống sót toàn bộ cũng đều vui mừng xen lẫn sợ hãi. Bên trong sương mù, sau khi rất nhiều tu sĩ tử vong, những dấu ấn con số của bọn họ không ngừng lóe lên, bị những tu sĩ còn sống sót điên cuồng tranh đoạt. Trong những người tranh đoạt này, cũng không có người nào có thể sánh với Đại Hoang Thượng Nhân. Đài mộ của Đại Hoang Thượng Nhân cũng đã đạt tới một trình độ nhất định, giờ phút này tranh đoạt với bọn họ, nhanh chóng trở thành một đài mộ cấp 5. Ngay khi trở thành đài mộ cấp 5, hắn cảm ứng được những đài mộ khác, thần sắc liền biến hóa. Ở tận cùng của mảnh bản đồ thứ 8, Cửu Thiên Ma Tôn vừa mới nén lại sự khó hiểu trong lòng, trong lúc điều khiển đài mộ cấp 7 tiến về phía trước, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, đài mộ của hắn dừng lại, lần đầu tiên dừng ở giữa không trung. Không thể nào, ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cảm nhận được rõ ràng đài mộ này mấy canh giờ trước vừa mới lên cấp 7, mà lúc này đã lại một lần nữa lên cấp trở thành đài mộ cấp 8. Đài mộ cấp 8 đầu tiên. Biến hóa này ngoài sức tưởng tượng của Cửu Thiên Ma Tôn, thần sắc hắn khiếp sợ, nếu không phải ở trên đài cao có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không tin lại có thể nhanh đến như vậy. Trong thời gian chưa tới một ngày, mà người này đã từ cấp 5 đạt tới cấp 8. Chuyện này, Cửu Thiên Ma Tôn thở hổn hển, cả người đứng sững ở nơi đó. Hắn vốn tràn đầy tự tin, gocchuyenaudio.com. Tin cho rằng mình tuyệt đối có thể trở thành người đầu tiên đạt tới đài mộ cấp 8, nhưng biến hóa kịch liệt lúc này cũng làm cho tâm thần hắn chấn động. Người này là ai? Ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lộ ra sát khí cùng với vẻ kiêng kỵ. Hắn trầm mặc một lát rồi mạnh mẽ chuyển hướng, điều khiển đài mộ không tiến về phía trước nữa, mà nhanh chóng đi về phía sau. Lão phu muốn xem người này là đạo hữu nào? Cấp 8, cấp 8, giết người này, cướp lấy đài mộ của hắn, hy vọng ta có thể tăng lên nhiều. Còn có bí mật khiến cho hắn có thể đạt tới cấp 8 nhanh như vậy, nếu ta hiểu được thì địa phủ của đạo cổ Diệp Mịch kia ngoài lão phu còn ai có thể lấy được. Trên biển sương mù trong tấm bản đồ thứ 8, nữ tử áo trắng kia thần sắc âm trầm. Đài mộ của nàng cũng dừng tại chỗ, sau khi trầm mặc một lát nàng hừ lạnh một tiếng, cũng giống như Cửu Thiên Ma Tôn, chuyển hướng quay lại phía sau thông qua sự cảm ứng mờ ảo này mà hướng thẳng tới đài mộ vừa mới lên cấp 8 kia. Nàng biết rằng nếu không hiểu rõ nhân vật thần bí kia làm thế nào có thể khiến cho đài mộ tăng cấp nhanh như vậy, thì chỉ sợ không quá mấy canh giờ nữa đối phương rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên đạt tới cấp 9. Chuyện này, nàng cũng giống như Cửu Thiên Ma Tôn, quyết không cho phép xảy ra. Bên trong tấm bản đồ thứ 9, nữ tử trên đài mộ ở phía sau Thác Sâm lúc này đã đứng lên, trên mặt không còn một chút vẻ phong tình, mà bị sát khí thay thế. Người này nhất định phải trừ khử, phương pháp có thể tăng cấp nhanh như vậy nếu ta không chiếm được, quyết không để người khác có được. Trong lúc trầm mặc, trong mắt nữ tử này lóe lên sát khí, không để ý tới Thác Sâm chút nào, cũng điều khiển đài mộ thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía sau. Phong vân cuốn động, hết thảy mọi mục tiêu lúc này đều hướng về Vương Lâm. Vương Lâm lúc này đang khoanh chân ngồi trên đài mộ khổng lồ 8.000 trượng, hào quang của đài mộ này càng đậm, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời. Sương mù xung quanh vì nó mà chuyển động, vì nó mà lùi lại. Trong đầu Vương Lâm, tấm bản đồ thứ 8 mở ra, khiến cho vùng đất cổ mộ này đã lộ ra hơn phân nửa, được Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, thanh âm vạn cổ tang thương kia lần thứ tư truyền đến. Tam phủ thiên địa nhân, thiên phủ này được bổn đạo truyền thừa, tộc nhân của tộc ta sau khi tu tới cực hạn, có thể lấy truyền thừa này để thành đạo rời khỏi giới này, đi tới quê hương của bổn đạo tìm tộc môn của bổn đạo. Thanh âm này vang vọng rồi tiêu tan, càng ngày càng yếu, Vương Lâm lập tức có cảm nhận so với mọi người còn rõ ràng hơn. Ở bên trong cổ mộ này, có ba đài mộ cấp 7, đang nhanh chóng hướng về vị trí của mình. Hắn còn cảm nhận được trong tấm bản đồ thứ 5 ở phía sau còn có một đài mộ vừa mới lên cấp 5, người trên đài mộ này, Vương Lâm lập tức đoán ra được ngay chính là Đại Hoang. Lúc này, Đại Hoang thượng nhân cũng nhanh chóng bay tới, hướng thẳng đến chỗ mình. Trong thời gian chưa tới một ngày, đài mộ đã liên tục tăng 3 cấp khiến cho những người này hoảng sợ. Lúc này đang tới đây tìm đáp án, giết chết ta. Thần sắc Vương Lâm như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ở trên đài mộ cấp 8 có thể biết được rõ ràng phương vị chính xác của đối phương, nhưng đối. Góc truyện audio.com, phương tìm hắn, phương hướng lại rất mơ hồ, chỉ biết đại khái. Đáng tiếc pháp khí cổ yêu hầu như đã không còn, lượng còn lại cho dù dùng hết cũng không đủ để đài mộ trở thành cấp 9. Sau khi đài mộ trở thành cấp 8, giống như là một cái động không đáy, Vương Lâm mơ hồ đoán được cần phải có một lượng dấu ấn ký hiệu rất lớn. Dựa theo quy tắc của cổ mộ, Vương Lâm cần phải giết toàn bộ những người tới đây truy sát cướp đoạt đài mộ của bọn họ dung nhập vào của mình, mới có thể khiến cho đài mộ của mình đạt tới cấp 9. Nhưng phương pháp này Vương Lâm tất nhiên sẽ không làm. Hắn trong lúc cười lạnh thân thể nhoáng lên một cái, điều khiển đài mộ bay nhanh về phía trước. Tốc độ của đài mộ cấp 8 có thể so sánh với cao thủ bước thứ 3, cực kỳ nhanh, còn xa đài mộ cấp 7 mới có thể sánh bằng. Hơn nữa, Vương Lâm có thể biết được chính xác phương vị của đối phương, cho nên hắn cũng rất tự tin những người này trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Lúc này cần phải tìm kiếm hết thảy những vật có liên quan đến cổ yêu, dùng phương pháp của mình nhanh chóng khiến cho đài mộ trở thành cấp 9. Để xem ta nhanh, hay là bọn họ nhanh, đài cao dưới chân Vương Lâm nhanh chóng tiến về phía trước, trong tiếng ầm ầm tỏa ra kim quang vạn trượng, sương mù nhanh chóng tránh ra. Không có sương mù ngăn cản, tốc độ của Vương Lâm nhanh hơn. Hắn hiểu rõ ưu thế của mình ở nơi này, ưu thế của hắn chính là người đầu tiên có được đài mộ cấp 8, người đầu tiên mở ra tấm bản đồ thứ 8. So với những người còn lại đang ở trong tấm bản đồ thứ 8 mò mẫm đường đi, Vương Lâm hoàn toàn không cần, toàn bộ đường đi bên trong tấm bản đồ thứ 8, hết thảy những vùng đất phong ấn toàn bộ hiện lên trong đầu. Lúc này chỉ có một chữ nhanh. Vương Lâm không chút do dự, không lãng phí một chút thời gian nào, trong lúc đài mộ tiến về phía trước hắn khoanh chân nhắm hai mắt lại, toàn lực cảm nhận vị trí của đối phương. Dọc đường ầm vang, trong lúc Vương Lâm tiến về phía trước, trước sau bốn người tiến thẳng về phía hắn đều bị hắn tránh được, chạy ra khỏi tấm bản đồ thứ 6, tiến vào bên trong tấm bản đồ thứ 7. Cửu Thiên Ma Tôn đang ở trong tấm bản đồ thứ 7, giờ phút này sắc mặt âm trầm, đối phương giống như một con cá trạch trơn tuột tránh được truy kích một cách kỳ diệu, giống như đã sớm biết được vị trí chính xác của mình. Chắc chắn là đài cao cấp 8 có thể cảm thụ rõ ràng hơn sự tồn tại của những người khác. Ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lóe lên, hai tay bấm quyết đặt mạnh lên đài mộ. Đài mộ kia ầm vang, tốc độ bạo tăng, phóng thẳng về phía trước. Nữ tử áo trắng, còn con nữ tử phong tình kia, hai người đều ở trong cổ mộ này bay nhanh đi, không ngừng tới gần Vương Lâm. Còn có Đại Hoang thượng nhân, đài mộ của hắn mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng hắn thân là cao thủ bước thứ 3, cũng có cách làm cho tốc độ của đài mộ nhanh hơn, đuổi theo Vương Lâm. Bên trong tấm bản đồ thứ 7, Vương Lâm trong lúc tiến về phía trước mở mạnh hai mắt, hắn cảm thấy rõ ràng có hai đạo khí tức đã tiến đến không còn xa, hai người này một trái một phải đang tiến thẳng tới chỗ mình. Ánh mắt lóe lên, đài mộ dưới chân Vương Lâm dừng lại, không tiếp tục tiến lên nữa, mà mạnh mẽ bay lên, trong nháy mắt đã bay lên mấy vạn trượng. Hai đạo, góc truyện audio.com, khí tức ở hai bên trái phải kia lập tức thay đổi theo, cũng nhanh chóng bay lên truy kích. Chưa tới gần, Vương Lâm đã cảm nhận được rõ ràng sương mù bốn phía giống như đang bị đè ép xuống, truyền ra tiếng ầm ầm. Trong tiếng cười lạnh, đài mộ của Vương Lâm đột nhiên dừng lại, không bay lên nữa mà lao xuống lượn nghiêng về phía trước. Trong tiếng ầm vang không ngừng, thân thể Vương Lâm đứng lên, trong lúc đài mộ bay đi nhìn về phía sau, trong mắt tràn ngập hàn quang. Hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên giơ hai tay lên, hướng về phía sau vung mạnh, mấy trăm vạn ấn ký trong một cái vung tay này nhanh chóng hiện ra. Sương mù cuồn cuộn ầm ầm, ở phía sau Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một biển lửa. Chỉ thấy ở bên trong biển lửa kia có một cái ô rất lớn, đột nhiên từ cán ô, khung ô, mặt ô lần lượt hiện ra. Phần giới cổ tán, Vương Lâm gầm nhẹ, cái ô khổng lồ này bất ngờ toàn bộ hiện ra, xuất hiện bên trong đám sương mù. Tán khai diệt thế, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi này lập tức hừng hực thiêu đốt, bay thẳng đến chiếc ô. Trong phút chốc chiếc ô kia có dấu hiệu mở ra, đã mở được hai phần. Theo chiếc ô mở ra, một ngọn lửa diệt thế từ dưới chiếc ô điên cuồng lao ra, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng. Giờ phút này, phía bên trái xuất hiện một đài mộ 7.000 trượng, thân ảnh của Cửu Thiên Ma Tôn ở bên trong đám sương mù như ẩn như hiện. Phía bên phải cũng có một đài mộ hiện ra, ánh mắt nữ tử áo trắng kia như điện, ngay khi nhìn thấy rõ Vương Lâm, cũng hiện lên một vẻ sửng sốt. Cách chương.